SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả. Và trong những phút dành cho thể thao kỳ này, thưa quý vị, không đâu khác sẽ là những tổng kết của các giải đấu cúp quốc gia Anh và Đức. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến với sự chuẩn bị World Cup với các đội bóng và một vài tin bên lề khác. Thế nhưng, như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Manchester City thì đã có được điều mà họ muốn rồi, có được chiến thắng, có được ngôi vô địch, có được ánh hào quang đại diện cho thành phố Manchester. Nhưng mà quỷ đỏ năm nay tôi thấy có vẻ như là họ không được đỏ cho lắm, phải không thưa anh?
Vâng, quỷ đỏ thành Manchester là Manchester United đã phải nhìn đội bóng cùng thành phố là gã hàng xóm, có thể nói là mồm to, giành được chức vô địch một cách xứng đáng khi mà họ là đội bóng chơi hay nhất và đẹp mắt nhất của giải Ngoại hạng Anh. Cùng với việc là không giành được chức vô địch năm nay thì quỷ đỏ một lần nữa lại để tuột một chiếc cúp trong trận chung kết cúp FA cuối tuần vừa qua, khi mà trong trận đấu chung kết cúp FA với một cựu vô địch khác là Chelsea thì Manchester United đã để thua với tỷ số là 1-0, và họ có thể nói là kết thúc với mùa giải trắng tay khi mà không giành được chiếc cúp giải Ngoại hạng Anh cũng như là chiếc cúp FA. Thì đây có thể nói là một mùa giải không được thành công lắm đối với huấn luyện viên Mourinho, và cho thấy rằng là Manchester United thời hậu Ferguson còn rất là nhiều việc phải làm, và cái quá trình để xây dựng lại cái ánh hào quang năm xưa có thể nói là một chặng đường rất là dài, là một công việc rất là khó khăn và nhiều thử thách đối với huấn luyện viên Mourinho.
Vâng, đúng là rất là tiếc cho quỷ đỏ, nhưng mà có vẻ như họ vẫn đang trên con đường để xây dựng cái lối đá thực sự dưới một cái triều đại mới, triều đại mang tên Mourinho. Tuy nhiên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là giữa cúp FA này với cả UEFA Champions League có vẻ nó không có duyên hay đồng hành với nhau thì phải. Mà chúng ta thấy rằng là Chelsea có được chiến thắng này nhưng mà lại ngậm ngùi đứng nhìn các đội bóng khác trong năm tới sẽ dự UEFA Champions League, thưa anh.
Vâng, chúng ta còn nhớ Chelsea chính là nhà vô địch của mùa giải năm ngoái của giải Ngoại hạng Anh, và có thể nói năm nay là một sự sa sút rất là lớn khi mà họ tụt xuống ở vị trí thứ 5 và mất cái suất dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau. Thì có thể nói chiếc cúp FA là một cái thành tích vớt vát cho mùa giải năm nay của Chelsea, và rất có thể là tương lai của huấn luyện viên Antonio Conte sẽ được quyết định chỉ trong một vài ngày tới thôi. Có rất là nhiều tin đồn cho rằng là ông chủ Roman Abramovich rất là không hài lòng với cái lối chơi của đội bóng trong năm nay, và rất có thể Antonio Conte sẽ phải ra đi trong mùa giải năm nay.
Vâng, nhưng mà cái trận đấu này tôi thấy có vẻ như là cái tỷ số tối thiểu 1-0, chiến thắng thuộc về Chelsea, nó khiến cho nhiều người cũng còn đặt những cái câu hỏi rồi những cái nỗi băn khoăn lắm. Mà đặc biệt trong đó thì không thể thiếu được người đặc biệt, tức là ông thầy Jose Mourinho. Ông đánh giá rằng là Chelsea không xứng đáng đoạt cúp FA. Chúng ta đều biết Chelsea cũng chính là đứa con cưng của ông thầy Mourinho trong suốt một thời gian rất là dài. Và tại sao ông lại đưa ra vấn đề đó? Bởi vì ông cho rằng đối thủ trong trận đấu này, tức là Chelsea, chơi phòng ngự quá tiêu cực, tức là đổ bê tông, giữ cái nhịp của trận đấu, một cái lối chơi không đẹp. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng là Mourinho cũng chính là một người phải nói là lão làng trong cái lối chơi này, thưa anh.
Vâng, có thể nói khi mà huấn luyện viên Mourinho đưa ra cái bình luận rằng ông nói rằng là Chelsea không xứng đáng giành chức vô địch khi mà Chelsea thi đấu phòng ngự với 9 cầu thủ, thì cái bình luận này xuất phát từ một việc là báo chí, báo giới của Anh và các bình luận viên của Anh trong thời gian vừa qua này rất là khắt khe về Mourinho, và họ thường cho rằng là cái lối đá của Manchester United thì rất là tiêu cực, và họ thường chỉ trích những cái lối đá của Mourinho khi họ cho rằng là Mourinho quá phòng ngự, quá thiên về phòng ngự và thiếu đi sức tấn công. Và Mourinho có nói trong trận đấu rằng là nếu như trong trận chung kết vừa rồi mà Manchester United thi đấu như Chelsea, phòng ngự với 9 người và giành chiến thắng 1-0, thì có lẽ Manchester United sẽ bị báo giới rồi các bình luận viên lại phê bình là thi đấu với lối đá tiêu cực. Thế nhưng mà sau khi chiến thắng của Chelsea, mặc dù Chelsea thi đấu với lối đá phòng ngự có thể nói là tiêu cực với 9 cầu thủ, thì báo giới lại không hề nói đề cập gì tới cái lối chơi này của Chelsea. Thì có thể nói cái bình luận của huấn luyện viên Mourinho xuất phát từ việc là báo giới trong thời gian vừa qua rất là khắt khe với ông. Nhưng mà quay trở lại lại thì trong cái trận đấu này thì thực sự Manchester United thi đấu hay hơn so với Chelsea, và đặc biệt là hiệp 2. Và Chelsea thì có thể nói là có đúng một cơ hội nguy hiểm và họ đã được chuyển thành bàn thắng. Đây là một pha dùng bóng của Eden Hazard, và hậu vệ của Manchester United đã phạm lỗi với cầu thủ này, và sau đó thì anh đã thực hiện thành công cái quả phạt đền để ghi bàn thắng duy nhất, ấn định cái tỷ số là 1-0. Dù sao đi nữa, Chelsea cũng là đội vô địch Cúp UEFA năm nay, và chúng ta xin chúc mừng cái nhà vô địch của tân vương của Cúp UEFA của giải Ngoại Anh trong mùa giải năm nay.
Vâng, coi như là khép lại FA của mùa giải năm nay tại nước Anh rồi. Chúng ta đến với Cúp Quốc gia Đức. Đây cũng là một trận chung kết có thể nói rằng cũng rất là trái khoái. Một trận chung kết mà nhiều người tin rằng đây là một trận đấu ngựa về ngược. Kẻ thất bại lại là đội bóng Bayern Munich, thưa anh.
Vâng, có thể nói là Bayern Munich là đội bóng có thể nói là mạnh nhất của giải Bundesliga, và họ đã vô địch giải Bundesliga từ giữa tháng 4, có thể nói từ rất là sớm. Dường như ở trên đấu trường trong quốc nội thì không có một đối thủ nào xứng tầm với Bayern Munich. Thế nhưng mà chính vì việc mà họ đã giành được cái chức vô địch quá sớm đã khiến cho cái phong độ của họ trong cái thời gian trở lại đây thì không được tốt. Khi mà trận đấu cuối cùng trên sân nhà thì họ cũng để thua tới tỷ số là 4-1, rồi lại họ để thua ở giải Champions League trước Real Madrid. Và trong cái trận chung kết Cúp Quốc gia vừa rồi với Eintracht Frankfurt là đội bóng có được đánh giá cao, thì một lần nữa Bayern Munich lại cho thấy cái phong độ rất là tồi tệ, và khi họ để thua cái đội bóng không được đánh giá cao là Eintracht Frankfurt với tỷ số là 3-1. Đây có thể nói là một điều rất là tiếc nuối đối với Bayern Munich khi mà họ sẽ chia tay với huấn luyện viên của mình là Jupp Heynckes. Không được, có thể nói là cái màn chia tay không được hoàn hảo. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là huấn luyện viên của Eintracht Frankfurt là Robert Kovac. Robert Kovac thì trước đây từng là cầu thủ Bayern Munich, và sau cái trận chung kết này thì ông sẽ chính thức chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng cho Bayern Munich. Thì đây là một điều rất là trớ trêu và có thể nói là màn thử việc và màn ra mắt rất là tuyệt vời của huấn luyện viên Robert Kovac.
Vâng, đúng là như anh nói đấy, màn thử việc và màn ra mắt tuyệt vời. Màn ra mắt này chắc là những cái cổ động viên của đội bóng Bayern Munich vừa yêu mà cũng có thể là cũng vừa hận ông thầy này trong thời gian tới, không biết là sẽ thế nào đây. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở về với giải đấu của Úc. Giải đã kết thúc rồi, nhưng mà có vẻ như bây giờ ngoài cái việc mà tăng cường các cái lực lượng cho các đội bóng, đó là các cầu thủ, thì những ông thầy, những huấn luyện viên cũng rất quan trọng. Và có tin mới nhất là Western Sydney Wanderers vừa kiếm được một ông thầy tầm đẳng cấp quốc tế, tầm đẳng cấp châu Âu, vượt xa các ông thầy trước đây mà họ từng có và của các đội bóng ở giải đấu Úc này.
Vâng, có thể nói sau khi mà huấn luyện viên Good Hiddink làm việc ở bóng đá Australia thì vị huấn luyện viên mới của Western Sydney Wanderer đó là Marcus Barber là cái tên tuổi quốc tế lớn nhất đến với bóng đá Úc. Ông vị huấn luyện viên này trước đây từng là cựu cầu thủ đá ở hành lang cánh trái cho Bayern Munich và Liverpool, và đã cùng từng với Bayern Munich để giành chiếc cúp C1 Champions League. Và có thể nói ông có rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu ở bóng đá châu Âu và từng làm việc công tác huấn luyện ở bóng đá châu Âu ở Thụy Sĩ. Marcus Barber còn nói rằng là ông đến với Western Sydney Wanderer khi mà ông đã được có thể nói nghe nói rất nhiều về cổ động viên của Australia và đặc biệt là cổ động viên của Western Sydney Wanderer thông qua vị tiền đạo mà ông trước đây từng làm việc đó là Tommy Jurich, và có thể nói ông rất là hào hứng đối với công tác huấn luyện mới này. Còn về phần Western Sydney Wanderer thì sau một mùa giải không thành công với huấn luyện viên Joseph Campbell thì họ đã quyết định thay một cái vị huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như là huấn luyện quốc tế hơn, và chúng ta hy vọng rằng là trong mùa giải năm sau với sự hiện diện của Marcus Barber thì Western Sydney Wanderer sẽ không bị đối thủ cùng thành phố là Sydney FC lấn át trong hai mùa giải vừa rồi.
Vâng, và khi mà ra đấu trường quốc tế chúng ta cũng hy vọng rằng là ông thầy này sẽ tạo được một cái không khí mới, một cái luồng gió mới đưa đội bóng của nước Úc chơi một cách song phẳng hơn với các đội bóng ở khu vực châu Á ở cúp AFC Champions League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với bóng đá châu Âu một chút. Cái tên tuổi lẫy lừng đứng sau bất cứ một cầu môn nào thì những tiền đạo luôn luôn phải rất dè chừng, đó là thủ môn Buffon. Anh cuối cùng thì cũng đã trở thành một trong những cầu thủ cống hiến cho một đội bóng lâu nhất, đó là đội bóng ở thành Turin, Juventus, thưa anh.
Vâng, sau mùa giải năm nay và sau khi cùng với Juventus giành chức vô địch Serie A lần thứ 7 liên tiếp thì Buffon đã chia tay với bà đầm già thành Turin, để anh cũng chưa quyết định là anh sẽ tiếp tục thi đấu hay treo găng. Và có thể nói đây là một cái tấm gương mẫu mực về sự chuyên nghiệp, về sự cống hiến tận tụy đối với một đội bóng và đặc biệt là sự trung thành mà có thể nói là rất hiếm trong cái giới cầu thủ hiện nay. Buffon đã từng thi đấu cho nhiều đội bóng trước đây, thế nhưng mà kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Juventus cách đây 17 năm thì anh đã có một cái sự trung thành có thể nói là tuyệt đối, kể cả khi Juventus đã phải xuống thi đấu ở Serie B trong một năm vì cái vụ scandal về giả sách tỷ số. Thế nhưng Buffon đã trung thành với đội bóng của mình, và có thể nói khi mà anh treo găng và đặc biệt là khi mà anh đã rời không còn thi đấu cho Juventus nữa thì anh sẽ trở thành một huyền thoại đối với các cái cổ động viên của Juventus và cũng như đối với các cái cổ động viên của ông ấy.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với sự chuẩn bị tại World Cup của các đội bóng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, ba đội bóng ngày hôm nay anh lựa chọn là những đội bóng nào ạ?
Ngày hôm nay tôi sẽ chọn Pháp, Serbia và Uruguay. Thì đây là ba đội bóng có thể nói là có những cái đội hình rất là mạnh trong cái mùa giải năm nay.
Vâng, anh nhắc tới Pháp, có thể nói rằng đây là đội bóng mà tôi thấy là chơi hào hoa nhất, đẹp mắt nhất, và những cái bộ trang phục của họ cũng cuốn hút nhất. Cái sắc nét của kinh đồ ánh sáng, và nó cũng đại diện cho một cái phong cách chơi bóng đặc biệt ở cái đất châu Âu. Đội tuyển Pháp, thưa bình luận viên Việt Hoàng, không thiếu những tài năng và những tài hoa. Và chúng ta biết rồi, họ đã rất nhiều lần tham gia World Cup và đã từng vô địch thế giới năm 1998, thưa anh. Năm nay mang đến World Cup 2018 sẽ là điều gì ạ?
Vâng, Pháp thì đã từng 15 lần tham dự các kỳ World Cup và họ đã vô địch, và đặc biệt là cái thời kỳ hoàng kim của bóng đá Pháp là thời kỳ cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, khi mà họ vô địch thế giới năm 1998 trên sân nhà, rồi giành chức vô địch châu Âu năm 2002. Thì đây có thể nói là thời kỳ hoàng kim với nhạc trưởng Zinedine Zidane. Thế nhưng không phải lúc này mà lúc nào thì đội tuyển Pháp cũng không thiếu các nhân tài, và đặc biệt là họ có quá nhiều nhân tài, và chính đây là cái điểm yếu nhất, lớn nhất của đội tuyển Pháp, khi mà các nhân tài của họ thì thường khó chung sống với nhau. Ở cuối thế kỷ 20 cái sự xung khắc lớn nhất đó chính là giữa Eric Cantona và David Ginola, thì hai cái vị nhạc trưởng này thì luôn bằng mặt và mà không bằng lòng, và chính họ đã làm nên cái việc mà đội tuyển Pháp thi đấu có thể nói là không tốt trong cuối những năm 1990. Và thời điểm hiện tại thì đội tuyển Pháp có một dàn sao có thể nói là rất sáng trên bóng đá châu Âu. Thì như là Antoine Griezmann thi đấu cho Atletico Madrid, hay là Pogba thi đấu cho Manchester United, rồi là thủ môn đội trưởng Hugo Lloris thi đấu cho Tottenham Hotspur. Và điểm khó nhất của huấn luyện viên Didier Deschamps đó chính là ông sẽ bố trí đội hình như thế nào, bởi vì ông có quá nhiều các cái ngôi sao trong đội hình, và chính cái việc mà mỗi một ngôi sao của ông thì có một điểm mạnh riêng, và để mà bố trí một đội hình mà khai thác và tận dụng tốt nhất điểm mạnh của tất cả các cầu thủ của mình là một điều rất là khó khăn, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà ngôi sao Paul Pogba có thể nói trong đội tuyển Pháp thì anh chưa chứng tỏ được mình, và huấn luyện viên Didier Deschamps cho thấy ở cái giải Euro năm 2016 thì có rất là nhiều vướng mắc khi mà bố trí cái vị trí cho Paul Pogba. Tham dự World Cup năm nay thì cũng có một số điều đáng tiếc đối với đội tuyển Pháp, khi mà họ sẽ thiếu đi trụ cột ở hàng phòng ngự, đó là Laurent Koscielny, trung vệ của Arsenal. Đây là có thể nói là một cái lá chắn thép ở hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Họ cũng thiếu đi một tiền vệ tài hoa mà có thể nói là tỏa sáng ở Euro năm 2016, đó chính là Dimitri Payet. Anh đã bị dính chấn thương trong cái trận chung kết UEFA Cup cho Marseille và không thể tham dự kỳ World Cup lần này. Thế nhưng đi nữa, mặc dù thiếu vắng những cái cầu thủ này cũng như những ngôi sao trẻ khác, thế nhưng đội tuyển Pháp vẫn có một đội hình rất là mạnh, và trên lý thuyết thì có thể nói họ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho cái chức vô địch trong kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, và cũng rất là đáng lo khi mà Pháp cùng bảng với đội tuyển Úc chúng ta. Đây cũng sẽ là một đối thủ mà rất đáng gờm, rất khó khăn. Và có lẽ là một cái suất tại bảng đấu này nhiều khả năng sẽ thuộc về Pháp rồi. Đến với đội bóng tiếp theo, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Serbia, một đội bóng thuộc Nam Tư cũ. Có thể nói rằng là các đội bóng của Nam Tư thì thông thường đều có những cái phẩm chất từ khá trở lên cả, đặc biệt là về khả năng kỹ thuật cộng với cái thể lực rất dồi dào, phong cách chơi rất là mạnh mẽ, cứng rắn của họ nữa, thì đây luôn luôn là những cái điểm mạnh, và Serbia không có gì mà phải e ngại bất cứ đối thủ nào tại World Cup, thưa anh.
Vâng, từng 12 lần tham dự các kỳ World Cup dưới cái tên cũ đó là Liên bang Nam Tư cũ, thì có thể nói Serbia luôn luôn cống hiến những cái cầu thủ có đầy đủ các phẩm chất kỹ thuật và có thể nói có thể lực tuyệt vời, và vị trí cao nhất của họ giành được là vị trí thứ 3 trong một kỳ World Cup năm 1930. Serbia là một nước rất là nhỏ với chỉ có khoảng 7 triệu dân, thế nhưng cùng với người anh em của họ là Croatia thì họ luôn luôn có một đội bóng có thể nói là đáng gờm và nhiều cầu thủ tài năng. Và đội hình của Serbia trong kỳ World Cup sắp tới cũng không thiếu các tài năng, và các cầu thủ của họ thì thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu của châu Âu, và ba ngôi sao lớn nhất trong đội hình của họ đó chính là thủ quân và hậu vệ cánh Alexander Kolarov, trước đây từng thi đấu cho Manchester City và hiện giờ đang thi đấu cho Roma, hậu vệ và là trung vệ Ivanovic và tiền vệ Matic của Manchester United. Thế nhưng cái điểm có thể nói là cái dấu hỏi lớn nhất đối với đội tuyển Serbia đó chính là vị huấn luyện viên Mladen Krstić. Thì ông từng là khoác áo đội tuyển Serbia khi còn là cầu thủ và từng thi đấu ở các cái giải bóng đá châu Âu. Thế nhưng mà kể từ khi treo giày năm 2008 cho tới nay thì cái công tác huấn luyện của ông vị huấn luyện viên này cũng không có thể nói không thành công là mấy, và ông làm trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển Serbia từ năm 2016 đến 2017 và chính thức nắm cái vai trò là huấn luyện trưởng năm 2017. Thì đây có thể nói là một vị huấn luyện viên không có nhiều kinh nghiệm ở trên băng ghế huấn luyện, và đây chính là cái dấu hỏi lớn nhất của đội tuyển Serbia trong kỳ World Cup lần này.
Và chúng ta tạm biệt cái khu vực châu Âu để đến với một đội bóng ở Nam Mỹ, một cái tên tuổi mà khi nhắc đến thì trong những cái thập niên đầu tiên sau khi cái ngày ra đời của World Cup, họ luôn luôn là nỗi ám ảnh của bất kỳ đội bóng nào, và họ đã từng hai lần vô địch thế giới. Và đến cho đến ngày nay thì đội bóng này, Uruguay, cũng chính là đội bóng không bao giờ thiếu nhân tài, không bao giờ thiếu những chân sút lẫy lừng, và có thể nói là sát thủ trên hàng tiền đạo của họ thì không ai không biết Suarez, rồi là Cavani. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cho đến lúc này thì Uruguay có thể xứng đáng là một trong những ứng cử viên vào được tới, tôi nghĩ là tới tứ kết được không ạ?
Vâng, trên lý thuyết thì đội hình của họ hoàn toàn có thể làm lên những điều bất ngờ, và đặc biệt là có thể đi rất là xa trong mùa giải. Ví dụ như năm World Cup năm 2010 tổ chức tại Nam Phi thì đội bóng này đã đi có thể nói là rất xa và vào đến trận bán kết và xếp ở vị trí thứ tư, khi mà họ chỉ để thua Hà Lan ở trong cái trận tranh giải 3-4. Ở World Cup năm 2014 thì họ vào được đến vòng 1/16, thì đây cũng có thể nói là một cái kết quả không phải là tốt nhất. Trong đội hình của họ thì có thể nói điểm mạnh nhất của họ là ở hàng phòng ngự và hàng tiền đạo. Ở hàng phòng ngự thì họ có đội trưởng đồng thời là thủ lĩnh đó là Diego Godin, đồng thời là thủ quân của Atlético Madrid ở giải Tây Ban Nha. Rồi ở hàng tiền đạo thì họ có hai tiền đạo có thể nói là hàng đầu châu Âu, đó là Luis Suarez và Edinson Cavani. Thế nhưng điều đáng nói ở đây ta là những cái cầu thủ còn lại của họ thì cũng không phải là những cái tên tuổi lớn, và có thể nói cái điểm mà yếu nhất của đội tuyển Uruguay đó chính là cái tiền vệ tấn công. Thì thông thường hai tiền đạo của họ là Luis Suarez và Cavani cần có người kiến thiết để chuyển hóa các cơ hội thành bàn. Thế nhưng mà điểm yếu của Uruguay đó là họ thiếu đi các cái tiền vệ có sức sáng tạo. Các tiền vệ của họ rất là năng nổ, giàu phẩm chất kỹ thuật, nhưng mà lại thiếu đi cái sự sắc sảo và sự sáng tạo khi trong những đường chuyền cuối cùng. Và chính vì thế mà việc Uruguay có đi xa được hay không có phụ thuộc vào cái thành tích thi đấu như thế nào của hàng tiền vệ của họ. Ở trong World Cup lần này thì ở vòng bảng Uruguay sẽ cùng bảng với đội chủ nhà là Nga, với Ai Cập và Saudi Arabia, tức là Ả Rập Xê Út. Thì đây có thể nói là một bảng đấu cũng rất là đáng xem, bởi vì không biết đội chủ nhà Nga và đặc biệt là Ai Cập của Mohamed Salah sẽ thi đấu như nào trước một hàng phòng ngự rất là tuyệt vời của Uruguay.
Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh về cái điểm đó. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cái bảng đấu hấp dẫn như thế nào. Những đội bóng vừa đủ khả năng để mà cạnh tranh với nhau thì bao giờ cũng rất là khốc liệt. Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.